làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống của môn đồ Chúa cứu thế. Kỳ trước, chúng ta đã nói về tác dụng của trái thánh linh trong đời sống chứng nhân. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến tác dụng của các ân tứ thánh linh trong sứ vụ truyền giáo của chứng nhân. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi qua tiếng hát Mai Hương.
Chúa vẫn đi. Ngày xưa bao năm qua rồi, lang thang trên đường Ngài đã bước qua. Tâm hồn tràn dâng ý nghĩ, đường lối quanh co vẫn sáng ngày xưa. Làn gió ngát hương miền quê, tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi. Hình ảnh Giêsu con đây, nay là đường về làng Bê Chúa Giáng sinh ngày xưa, miền núi chập trùng vùng Ha-li-lê, nơi bước chân Ngài quen thuộc. Lại nhìn về miền đồi núi Ô-liu, từ nghìn năm xưa còn đó.
Đức Thánh Linh hành động qua cả đời sống lẫn sứ vụ của tín nhân. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã thấy Ngài vận hành qua đời sống của những cơ đốc nhân, tùng phục và để Đức Thánh Linh kiểm soát đời sống, sản sinh ra trái Thánh Linh, thể hiện những đức tính của Chúa Cứu Thế. Đức Thánh Linh cũng ban một số ân tứ hay khả năng để mỗi người có thể làm công việc Đức Chúa Trời muốn người đó làm. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, Sứ đồ Phao-lô liệt kê 9 ân tứ siêu nhiên, trong Hy Văn gọi là charisma, có nghĩa là ân tứ. Đây là từ ngữ liên kết với phong trào ân tứ, qua đó các giáo phái ngũ tuần nhấn mạnh đến các ân tứ siêu nhiên của Đức Thánh Linh, vận hành qua tín nhân, như Sứ đồ Phao-lô đề cập trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 đến chương 14. Điều cần lưu ý là Chúa không ban cho cá nhân tín hữu các ân tứ Thánh Linh như là những khả năng đặc biệt để sử dụng riêng cho mình, nhưng phải coi đó là phương tiện để Đức Thánh Linh vận hành qua cá nhân trong sứ vụ chung của Hội Thánh, trong đó có sứ vụ truyền giáo. Đây là những ân tứ Thánh Linh liệt kê trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 8 đến câu 10. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh, cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, câu 8 đến câu 10. Chúng ta có thể phân loại các ân tứ được sứ đồ Phao-lô nêu lên vào 3 loại. Trước hết là ân tứ liên quan đến tri thức, rồi ân tứ ban cho khả năng diễn đạt và ân tứ ban quyền năng để chữa bệnh, làm phép lạ. Các ân tứ về tri thức bao gồm lời nói khôn ngoan, lời nói có tri thức và phân biệt các thần. Các ân tứ về khả năng diễn đạt là ơn nói tiên tri, nói nhiều thứ tiếng và thông giải các thứ tiếng. Các ân tứ về quyền năng thì có đức tin, ơn chữa bệnh và làm phép lạ. Trước hết, chúng ta nói về ân tứ tri thức. Trong truyền giáo và chứng đạo, chúng ta thường nhận được lời nói có tri thức từ Đức Thánh Linh khi Ngài ban cho chúng ta thị kiến hiểu được lời Kinh Thánh, giúp chúng ta giải thích và áp dụng thích đáng. Ngài cũng đặt để trong trí chúng ta lời nói khôn ngoan về điều cần phải làm trong hoàn cảnh trước mắt. Ân tứ phân biệt các thần giúp chúng ta nhận diện tà linh, ma quỷ, quyền lực của Satan đang tác động trong người chúng ta tiếp xúc, để chúng ta chống cự, khu trừ và giải phóng những người đang bị chúng khống chế. Đức Thánh Linh muốn hướng dẫn và giúp chúng ta trong những sứ vụ Ngài giao phó cho chúng ta thi hành. Đó là lý do vì sao Ngài cảm thúc Môi-se, Giô-suê, 70 trưởng lão, các tiên tri, và gồm cả Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-áp là những người cần có tài năng và sự khéo léo cần thiết để làm đền tạm. Đó là theo Suất Ai Cập chương 31, câu 1 đến câu 3. Nếu những người xây dựng đền tạm còn cần có tài khéo và năng lực từ Đức Thánh Linh để có thể hoàn thành công việc, thì huống chi những người được kêu gọi để xây dựng đền thờ sống bền vững đời đời của Đức Chúa Trời còn cần được đầy dẫy sự khôn ngoan của Thánh Linh nhiều hơn là dường nào. Chúng ta không thể tự làm công việc Chúa bằng sức riêng, nhưng là tôi con Chúa, chúng ta cần có Chúa và quyền năng của Ngài trong chúng ta để hoàn tất trách nhiệm giao phó. Tính chất quan trọng của ân tứ hiểu biết hay tri thức của Thánh Linh hành động qua chúng ta được nhấn mạnh trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2, câu 12 đến câu 14. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Và người có tính xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, câu 12 đến câu 14. Bây giờ chúng ta nói đến những ân tứ diễn đạt. Cả ba ân tứ diễn đạt của Đức Thánh Linh đều là để Đức Thánh Linh có thể ban sứ điệp cho tín nhân. Qua cả Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy ân tứ nói tiên tri là do Đức Thánh Linh cho các tiên tri của Đức Chúa Trời sứ điệp để công bố cho con dân Chúa. Các sứ điệp tiên tri không nhất thiết liên quan đến tương lai. Hầu hết các sứ điệp trong Tân Ước là những sứ điệp được Đức Thánh Linh linh cảm, mà không phải là tiên báo, nhưng là những lời giảng hay khuyên dạy do Đức Thánh Linh thôi thúc các tôi tớ Chúa truyền đạt cho mục đích gây dựng, khuyên bảo, cảnh cáo, sửa dạy. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 cũng cho thấy không chỉ có các mục sư hay những người giao giảng tin lành mới nhận được sứ điệp từ Đức Thánh Linh, mà Đức Thánh Linh có thể ban sứ điệp của Ngài cho bất cứ ai sẵn lòng để Ngài hành động. Điều này rất quan trọng cho các chứng nhân trong sứ vụ truyền giáo. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 1 đến câu 5 đề cập rất rõ tầm quan trọng của ơn nói tiên tri trong nghĩa gây dựng và truyền đạt chân lý tin lành như sau. Hãy nôn nà tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho hội thánh được gây dựng. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 1 đến câu 5. Cách dùng thông thường nhất của ân tứ nói tiếng lạ vận dụng trong truyền giáo là cầu nguyện và cầu thay, như sứ đồ Phao-lô viết trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 2 và Rô-ma chương 8 câu 26-27. Chúng ta lần lượt trích dẫn như sau. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải là nói với người ta, bèn là nói với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 2. Còn Rô-ma chương 8 câu 26-27 là hai câu kinh thánh quen thuộc với hầu hết chúng ta. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đứng dò xét lòng người, hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Đó là Roma chương 8 câu 26-27. Đã từng có những trường hợp Đức Thánh Linh nói qua một người bằng một ngôn ngữ chính người nói không hiểu, nhưng người nghe lại hoàn toàn tiếp nhận được sứ điệp tin lành và quy đạo, như đã xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần. Đối với việc nói tiếng lạ để truyền đạt một sứ điệp trong buổi nhóm, huấn thị của sứ đồ Phao-lô đưa ra rất rõ ràng trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 27-28. Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên hai hoặc ba người là cùng, mỗi người phải nói theo lượt mình và phải có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải, thì người đó phải làm thinh ở trong hội thánh, mình nói với mình và với Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 27-28. Đây là giới hạn sứ đồ Phao-lô quy định cho việc nói tiếng lạ. Đối với ơn nói tiên tri hay giảng dạy, ông cũng đưa ra những giáo huấn rõ ràng không kém trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 1 đến câu 5, song song với ơn nói tiếng lạ. Hãy nôn nà tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải là nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho hội thánh được gây dựng. Sứ đồ Phao-lô cũng nói đến hai tác dụng trái ngược của việc nói tiếng lạ và nói tiên tri giữa buổi nhóm trong hội thánh lúc có mặt người chưa tin. Nếu tiếng lạ gây ra hiệu quả tiêu cực, thì Đức Thánh Linh qua lời giảng có thể phán dạy trực tiếp với thân hữu, khiến họ quy phục, ăn năn, quay lại tôn thờ Chúa. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 23 đến câu 25 ghi như sau. Khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ, mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ không nói anh em là điên cuồng sao? Song nếu ai nấy đều nói tiên tri, mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán, sự kín giấu trong lòng họ đã tỏ ra, họ bèn sấp mặt xuống đất, thờ lại Đức Chúa Trời và nói rằng, thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14, câu 23 đến câu 25. Đối với các ân tứ diễn đạt, nghĩa là dùng lời nói, chúng ta đã thấy việc giao giảng hay nói về Chúa có tác động tích cực đối với người nghe. Để vận dụng ân tứ này, chúng ta cần nhớ rằng càng thường xuyên sử dụng trong tinh thần nhờ cậy Đức Thánh Linh, chúng ta càng được Ngài ban thêm ơn để những lời chứng, những lời giao giảng về Chúa càng trở nên sắc bén, thể hiện quyền năng Đức Thánh Linh, đem lại kết quả sung mãn. Trái lại, nếu thiếu cảnh giác và không thận trọng trong lời nói, chúng ta đừng trông mong Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sứ điệp của Ngài. Tuy nhiên, càng thường xuyên chuyên cần cầu nguyện suy gẫm lời Chúa và tận dụng mọi cơ hội để làm chứng cho Chúa, dần hồi, chúng ta sẽ thấy không những Chúa trang bị thêm cho chúng ta ân tứ trình bày sứ điệp tin lành một cách rõ ràng hơn, khúc chiết hơn, được ơn Chúa hơn, mà Ngài cũng cho chúng ta thêm cơ hội để bày tỏ về Ngài cho người hư vong. Cần ý thức rõ ràng và tin quyết rằng Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta những lời đúng lúc khi chúng ta nói về Chúa và tin mừng cứu rỗi, vì đây chính là lời hứa của Chúa cho chứng nhân và những người giao giảng tin lành. Không những Đức Thánh Linh ban sứ điệp cho người giao giảng, nhưng Ngài cũng tác động trong lòng người nghe để khai mở tâm trí, soi sáng tấm lòng, khiến họ hiểu sứ điệp với tấm lòng sẵn sàng tiếp nhận. Bây giờ chúng ta nói về ân tứ thể hiện quyền năng. Ân tứ ban quyền năng, đức tin, chữa bệnh, làm phép lạ có liên quan chặt chẽ với sự cầu nguyện. Đức Thánh Linh ban đức tin để cầu nguyện, tin cậy và nhận lãnh những điều bất khả. Ngài chữa lành bệnh tật khi tín nhân tuân theo mọi chỉ dẫn trong lời Ngài. Ngài cũng bày tỏ quyền năng làm phép lạ để giúp thân hữu tin sứ điệp tín nhân giao giảng. Trong suốt cả lịch sử, Đức Chúa Trời đã đáp ứng những lời cầu nguyện một cách kỳ diệu để tín nhân có thể thấy quyền năng và tình thương của Ngài. Phép lạ là một phần trong sứ vụ truyền giảng của Chúa Cứu Thế cũng như của Hội Thánh đầu tiên. Đức Thánh Linh hành động qua Hội Thánh và bao gồm trong chương trình truyền giáo của Ngài luôn cả những việc quyền năng và phép lạ. Phúc âm Mác chương 16 câu 17-18 ghi: "Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành." Công vụ các sứ đồ chương 10 câu 37-38 ghi: "Việc đã bắt đầu từ xứ Galilê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê, kế sau răng đã giảng ra phép báp tem thì các ngươi biết rồi, thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài." Đó là Công vụ chương 10 câu 37-38. Tất cả những việc quyền năng và những phép lạ Chúa Giê-xu làm với mục đích hiển nhiên là để con người tin rằng Ngài đến từ trời, là đấng cứu tinh Đức Chúa Trời hứa ban cho tuyển dân. Một luật gia Do Thái là Nicodem khi đến yết kiến Chúa Giê-xu vào ban đêm đã thổ lộ rằng ông biết Ngài là đấng từ Đức Chúa Trời đến vì những phép lạ Ngài làm nếu Đức Chúa Trời không ở cùng thì không ai làm được. Đó là Phúc âm Giăng chương 3 câu 2. Sau khi Chúa Giê-xu làm phép lạ hóa 5 cái bánh và 2 con cá ra nhiều, đến nỗi cho cả một đoàn dân đông 5.000 người, không kể đàn bà trẻ con ăn no nê mà còn dư đến 12 giỏ. Giăng ghi lại phản ứng của những người chứng kiến như sau. Những người đó thấy phép lạ Chúa Giê-xu đã làm thì nói rằng, người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Đó là Phúc âm Giăng chương 6 câu 14. Trong kỳ lễ khánh thành đền thờ tại Jerusalem, dân chúng nhìn thấy Chúa Giê-xu tại đền thờ đã đến chất vấn yêu cầu Chúa nói rõ cho họ Ngài có phải là đấng cứu tinh không? Chúa Giê-xu đã trả lời, ta đã bảo mà các ngươi không tin, những việc ta nhân danh cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Đó là Phúc âm Giăng chương 10 câu 25. Qua câu trả lời này, Chúa Giê-xu nhấn mạnh hai điều. Thứ nhất, họ cần phải nghe và tin những lời Chúa giảng dạy. Và thứ hai, những phép lạ và những việc quyền năng Chúa làm chỉ có tính cách hỗ trợ và làm cho đức tin vững vàng hơn. Nếu họ tin những lời Chúa giảng dạy, thì những phép lạ họ chứng kiến sẽ giúp cho đức tin mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu họ có lòng vô tín, thì dù có chứng kiến bao nhiêu phép lạ đi nữa, họ cũng không tin. Trong một trường hợp khác, khi Chúa Giê-xu đứng trước mộ La-sơ-rơ là người chết đã chôn 4 ngày, Chúa Giê-xu cầu nguyện lớn tiếng, cố ý cho đám đông dân làng đứng quanh đó nghe, răng ghi lại như sau. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng, lạy Chúa đã có mùi vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ta không từng nói với ngươi rằng, nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giê-xu bèn ngước mắt lên trời mà rằng, thưa cha, tôi tạ ơn cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rằng cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính cha là đấng đã sai tôi đến. Khi ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng, hỡi La-sa-rơ hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng, hãy mở cho người và để người đi. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Giê-xu đã làm, bèn tin ngài. Đó là Phúc Âm Giăng chương 11, câu 39 đến câu 45. Hiển nhiên, Ma-ri, Ma-thê và nhiều người chứng kiến khi nghe những lời Chúa nói và nghe lời Chúa cầu nguyện đã tin ngài là đấng cha sai đến. Phép lạ xảy ra chỉ là để củng cố niềm tin đó. Kết thúc sách Tin lành của ông, Sứ đồ Giăng cũng đã xác định nguyên tắc đức tin xuất hiện do nghe giao giảng về Chúa. Ông viết trong Giăng chương 20, câu 30-31 như sau. Đức Chúa Giê-xu đã làm trước mặt môn đồ ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh ngài mà được sự sống. Đó là Phúc Âm Giăng chương 20, câu 30-31. Tất cả những độc giả của Giăng, trong đó có chúng ta, không ai được tận mắt chứng kiến Chúa làm phép lạ. Chúng ta chỉ được biết về Chúa Giê-xu qua Kinh Thánh và qua lời giảng của chứng nhân của các nhà truyền giáo, và nhờ đó chúng ta tin, nghĩa là không nhất thiết Chúa phải làm phép lạ trước mắt chúng ta. Trong câu chuyện Chúa kể về người giàu xấu nết và La-sa-rơ trong Luca chương 16, câu 19 đến câu 31, Chúa Giê-xu đã tiết lộ chân lý quan trọng về trách nhiệm phải tin lời Kinh Thánh mà không thể đòi phải có phép lạ mới tin. Trong diễn tiến câu chuyện, người nhà giàu đang đau khổ trong lửa địa ngục đã xin cho La-sa-rơ sống lại, trở về dương gian, đến nhà ông ta để cảnh báo cho năm anh em ông ta còn sống. Abraham đã trả lời, chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng, thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Xong, Abraham đáp rằng, nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng sẽ chẳng tin vậy. Đó là Phúc Âm Luca chương 16, câu 29 đến câu 31. Trong hầu hết các trường hợp Chúa Giê-xu làm phép lạ chữa các bệnh tật nan y, cứu sống người chết, Chúa nhấn mạnh đến yếu tố đức tin. Và câu Chúa thường nói với người bệnh là đức tin ngươi đã cứu ngươi. Đức tin đặt nơi Chúa chính là nguyên nhân khiến Chúa có thể thi thố quyền năng của Ngài. Phép lạ không tạo ra đức tin, mà chỉ củng cố đức tin đã có do nghe nói về Chúa. Chính đức tin chân thành đặt nơi Chúa khiến cho phép lạ xảy ra, chứ không phải ngược lại, nghĩa là phải chờ có phép lạ rồi mới tin. Nếu không có đức tin thì không nên trông mong phép lạ. Khi Chúa về quê hương Nazareth, Matthew đã ghi lại kết luận của chuyến đi này trong Matthew chương 13 câu 58. Ở đó Ngài không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng tin. Trong sứ vụ chứng đạo và truyền giáo, chúng ta cần ghi nhớ rằng chỉ tin lành của Chúa cứu thế Giê-xu mới có quyền năng cứu rỗi như sứ đồ Phao-lô khẳng định. Ông không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Đó là Roma chương 1 câu 16. Khi Chúa sai phái các sứ đồ và môn đồ trong các chuyến thực tập chứng đạo, cũng như Chúa nhắc lại trong mệnh lệnh truyền giáo sau khi Ngài phục sinh, Chúa nhấn mạnh đến mệnh lệnh giao giảng tin lành và môn đệ hóa tín nhân. Chữa bệnh, đuổi quỷ và những việc quyền năng khác chỉ là những dấu lạ giúp củng cố đức tin, chứ không phải là những điều kiện cần có hay phải có của người giao giảng tin lành. Đức tin mạnh mẽ và được Chúa khen ngợi không phải là đức tin mắt thấy, nhưng là không thấy mà tin. Không ai chứng kiến và kinh nghiệm phép lạ Chúa làm nhiều cho bằng sứ đồ Phi-e-rơ. Nhưng trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 8 câu 9, ông viết như sau: Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Ông bảo rằng tín nhân là người không thấy Chúa bằng xương bằng thịt nhưng vẫn yêu mến, và không thấy Ngài nhưng vẫn tin Ngài. Đức tin do mắt thấy không phải là điều ông khích lệ. Ông đã hiểu điều Chúa nói với Thô-ma trong lần hiện ra thứ hai sau khi phục sinh: Vì ngươi thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.